Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của tháng 5 năm 2017. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài phỏng vấn ông Dương Xuân Khương, Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên về việc triển khai gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ bà con nông dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do sức giảm mạnh của giá vàng thế giới đã khiến giá vàng trong nước những ngày cuối tuần giảm mạnh nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Trong khi đó, giá đô la Mỹ thị trường tự do tăng nhẹ và đang ngang bằng với giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Mở màn phiên giao dịch buổi sáng lúc 9 giờ ngày 26 tháng 5, giá vàng SJC bán ra tại thị trường Thái Nguyên chỉ đạt ở mức 36,6 triệu đồng một lượng, mua vào 36 triệu đồng một lượng. Từ đầu tháng đến nay, giá vàng miếng gần như chỉ lình xình quanh ngưỡng 36,5-36,6 triệu đồng một lượng. Ngoại trừ có lúc tăng chớp nhoáng lên mức 36,8 triệu đồng một lượng vào tuần trước. Đối với đồng đô la Mỹ, giá mua vào bình quân ở các ngân hàng là 22.700 đồng và bán ra 22.720 đồng, tăng 10 đồng 1 đô la so với sáng qua nhưng giảm 15 đồng so với đầu tuần. Trong phiên điều chỉnh lúc 15 giờ ngày 20 tháng 5, giá xăng RON 92 giảm 210 đồng một lít, các mặt hàng khác như xăng sinh học E5 cũng giảm 190 đồng một lít, dầu diesel giảm 340 đồng một lít, dầu hỏa giảm 260 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng RON 92 không quá 17.064 đồng một lít, xăng E5 bán lẻ ở mức 16.878 đồng một lít, dầu diesel còn 12.723 đồng một lít, dầu hỏa xuống còn 11.793 đồng một lít. Cùng với giảm giá, cơ quan điều hành cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Mức chi sử dụng quỹ bình ổn giữ nguyên ở 0 đồng một lít. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 6 năm nay, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành đợt kiểm tra chuyên đề về hàng giả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung gồm kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký kinh doanh, việc kinh doanh các sản phẩm giày dép, quần áo mỹ phẩm, một số nhãn hiệu nổi tiếng có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ, hóa đơn chứng từ và các thủ tục giấy tờ liên quan, chấp hành quy định về ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm hàng hóa mỹ phẩm quá hạn sử dụng tại 120 cơ sở kinh doanh các sản phẩm giày dép, quần áo mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình cảnh bà con nông dân điêu đứng khi giá thịt lợn bất ngờ xuống giá, thì mới đây Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi các bộ, ngành trung ương và địa phương chung tay giải cứu đàn lợn cho người dân. Là một tổ chức tín dụng thì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hay còn gọi là Liên Việt Postbank đã công bố sẽ dành gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng cho đối tượng là các hộ nông dân, nhà máy chế biến thịt lợn đông lạnh v.v. Vậy thì cụ thể gói tín dụng này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Dương Xuân Khương, Giám đốc Ngân hàng Liên Việt Postbank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên để hiểu rõ hơn. Vâng, xin được chào ông. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Và một câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là được biết thì ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn bộ ngành, địa phương và nhân dân chung tay giải cứu đàn lợn cho người dân thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Liên Việt Postbank đã ký chỉ thị chỉ đạo Liên Việt Postbank sẽ dành gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng cho các đối tượng là nông dân, nhà máy chế biến thịt lợn đông lạnh. Vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn về gói tín dụng này và cái mục tiêu chính của gói tín dụng này là như thế nào thưa ông?
Vâng, xin chào quý vị khán giả cũng như tất cả các đồng bào tỉnh Thái Nguyên. Thực ra là Ngân hàng Bưu điện Việt thì theo chủ trương của Chính phủ đã ban hành những cái gói tín dụng để hỗ trợ đồng bào để giải cứu đàn lợn. Cái mục tiêu của cái gói tín dụng này là nhằm giải cứu đàn lợn, thì hướng chính là sẽ hỗ trợ đồng bào nhân dân mà trực tiếp nuôi lợn nếu có nhu cầu vốn tiếp theo để duy trì hoạt động sản xuất thì ngân hàng sẽ tài trợ. Cái hướng thứ hai là hướng mà cũng theo tôi là mong muốn là làm nào mà để cho các thương gia, các nhà chế biến sản xuất sản phẩm từ lợn để tiêu thụ được cái sản phẩm người dân đã làm ra, giải tỏa được đàn lợn hoặc là thực phẩm từ lợn đang dư thừa trên địa bàn để hộ nông dân có thể là tiêu thụ được cái sản phẩm mình làm ra và đầu tư tiếp vào sản xuất.
Được biết thì đây là một cái gói tín dụng rất là ưu đãi. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về cái sự ưu đãi của cái gói tín dụng này?
gói tín dụng này thì sẽ giảm 2% lãi suất trên một năm với tất cả đối tượng mà liên quan nuôi lợn và chế biến sản phẩm từ lợn so với lãi suất mặt bằng chung thông thường.
Vậy thì cái thời gian mà áp dụng cái gói tín dụng ưu đãi này có thể kéo dài đến bao lâu ạ?
Thời gian ấy thực ra là cũng như Thủ tướng Chính phủ kêu gọi thôi, thì thời gian áp dụng đến bao giờ mà khi thị trường mà nó mang lại sức cân bằng.
Lúc đấy thì cái gói tín dụng có thể đóng lại luôn.
Đúng rồi.
Vâng. Vậy thì với cái gói tín dụng này thì tại Thái Nguyên thì ngân hàng đã khảo sát về tình hình thực tế của người dân và chắc chắn là ở mỗi địa phương thì mình sẽ vận dụng để triển khai cái gói tín dụng này một cách hợp lý nhất. Vậy thì với Liên Việt Postbank chi nhánh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện như thế nào ạ?
Ra là với gói tín dụng này thì mục tiêu đầu tiên của Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên thì cũng đã tìm những công ty này hoặc là những cái hộ kinh doanh chế biến thực phẩm để tài trợ đầu tiên, là mong muốn là họ sẽ tiêu thụ được nhiều cái sản phẩm chăn nuôi. Cái thứ hai song song đấy thì hôm trước thì cũng có Bưu điện, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh thì cũng có tổ chức một cái hội nghị mà ký kết cơ chế phối hợp giữa phụ nữ và Bưu điện, thì cũng tuyên truyền là nào để phổ biến. Tại vì chủ yếu là các hộ chăn nuôi thì là chị em phụ nữ là chính, thì do vậy là cũng phổ biến đến những gói tín dụng này với tất cả các hội viên trên không phải phụ nữ tỉnh mà các huyện, các xã.
Với cái việc là chung tay đóng góp cùng với cộng đồng thì được biết là từ đầu năm 2016 đến thời điểm này thì Liên Việt Postbank đã triển khai hai gói tín dụng ưu đãi với tổng số vốn cam kết là 13.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân trong sản xuất chăn nuôi. Và điều này đã cho thấy là Liên Việt Postbank là một trong những ngân hàng tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Vậy thì với chi nhánh Thái Nguyên thì sao? Bắt đầu từ cái thời điểm mà có mặt tại tỉnh Thái Nguyên thì đơn vị đã có những cái hoạt động như thế nào để hướng về cộng đồng?
Với ngân hàng Bưu điện Việt thì luôn luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng. Với cổ đông chính là công ty Hưng Lan thì ngân hàng Bưu điện Việt sẽ cam kết là sẽ tặng ít nhất mỗi tỉnh sẽ một ngôi trường. Đấy thì ở Thái Nguyên thì đã có trường chín một năm cơ sở, với tổng mức đầu tư và tặng tỉnh Thái Nguyên là khoảng 37 tỷ, cộng với lại tu sửa cái đền đùa hơn 5 tỷ đồng.
Vậy thì chi nhánh Thái Nguyên trong cái năm 2017 này sẽ dự kiến là sẽ đồng hành với các dự án, các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như thế nào?
Thì với Thái Nguyên ý, thì thực ra năm 2016 thì chúng tôi đã có cái chương trình nhà ấm với trường tiểu học Bảo Linh. Mỗi năm chúng tôi sẽ dành một chương trình gắn kết với các trường học và khó khăn, thì tùy theo cái chương trình cụ thể thì có thể là dành chương trình là tặng sách hoặc là tặng áo ấm.
Vâng, xin được cảm ơn ông, mong rằng là trong thời gian tới thì Liên Việt Postbank sẽ có nhiều sản phẩm ưu đãi hơn nữa để tiếp tục đồng hành cùng với người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong việc duy trì sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo nhu cầu cho thị trường và đặc biệt hơn nữa là đẩy mạnh các hoạt động hướng tới cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.